giờ học về lịch sử giáo hội do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý ông bạn chị em, chúng ta tiếp tục học lịch sử giáo hội bài thứ 62. Hôm nay chúng ta nói về cha dòng Vinh Sơn Đỗ Yến, 74 tuổi, và tử đạo năm 1838. Và khi đuổi bắt không được cha Hermosilla Vọng, thì quan quân đã bắt được cha Vinh Sơn Yến trong vùng Hải Dương. Đỗ Yến, quê ở Trà Lũ, Nam Định, sinh năm 1764. Cha vào nhà Đức Chúa Trời giúp đức cha Obela Khâm từ hồi còn nhỏ cho đến ngày được phong chức linh mục. Dưới thời vua Cảnh Thịnh đã một lần cha bị bắt rồi, giáo dân phải bỏ tiền ra mới chuộc được. Trong thời bình của Triều Gia Long, cha sinh vào dòng Đa Minh và khấn ngày 22 tháng 7 năm 1808. Cha Yến tính tình hiền hòa, đơn giản, vui vẻ, bác ái. Chúa lại ban cho cha có thân hình cân xứng, da thịt lúc nào cũng hồng hào, xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp ấy diễn tả cái đẹp tinh thần và đức hạnh, được mọi người quý trọng. Cha coi hai giáo xứ là kẻ mốt và kẻ sặc lâu năm, cho tới ngày bị bắt. Cha rất đau lòng khi chứng kiến cảnh đoàn chiên mình chịu cưỡng bách hại và phải hạ cái ngôi nhà thờ khang trang do công sức và tiền bạc họ đóng góp để xây dựng lên. Và thương đoàn chiên cùng khổ bơ vơ, nên cha quyết tâm ở lại với họ. Nay trọ nhà này, mai tránh sang nhà khác, và ban đêm lo cử hành phụng vụ dân thánh lễ, ban ngày gặp gỡ an ủi tín hữu và ban phát các bí tích. Trịnh Quang Khanh biết cha ở kẻ sặc bằng bắt liên lạc với các quan ở Hải Dương để bắt cha. Các quan cho tăng cường kiểm soát chặt chẽ, quyết lùng bắt người, hăm dọa, tàn phá bình địa làng kẻ sặc. Vì muốn giáo hữu được yên ổn, vị mục tử âm thầm ra đi, mang theo nỗi niềm đau xót, phải xa lánh đoàn chiên yêu quý. Cha tín thác mọi sự và bàn tay quan phòng của Chúa. Và trước hết cha đến họ Thứa, xã Trung Lộc, Hưng Yên. Nhưng thấy nơi đây cũng không bảo đảm, cha lại lên đường đi Lực Điền, Hưng Yên. Đường xa mệt mỏi, cha dừng chân nghỉ ngơi dưới bóng bụi tre xanh. Một khách bộ hành đi qua hỏi, bố già đi đâu mà còn ngồi đấy? Và để giấu tung tích, cha giả vờ hỏi xem đường nào đi kẻ sặc, hướng nào về Lực Điền. Người khách chỉ giùm rồi bỏ đi. Tiếp tục cuộc hành trình, ngày 8 tháng 6, cha gặp ông Cai Phan. Ông này làm bộ thương cảm, nài nỉ cha vào nghỉ trong nhà mình. Thế rồi ông trở mặt bắt nộp cho nhà cầm quyền, và họ đã đóng gông, chuẩn bị điệu về thị xã Hải Dương. Khi hay tin giáo hữu kẻ sặc và Lực Điền đem trâu và tiền đến chuộc, nhưng ông Cai nhất định không cho, vì còn trong sẽ được quan trên khen thưởng nhiều hơn. Và cha Vinh Sơn phải hết lời khuyên can mới ngăn cản được giáo dân hai họ thôi không dùng võ lực để giải thoát cha. Tại thị xã Hải Dương, ba ngày sau, vị sứ giả tin mừng được đưa ra trước công đường. Quan tổng đốc tỉnh này vốn lòng nhân hậu, lại có lời can thiệp của điều hàng, không muốn vấy máu người có đạo. Ông xin vị linh mục tự khai là lang y để ông phóng thích. Vị chứng nhân trả lời, không, tôi không phải là thầy lang. Tôi là thầy cả chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa. Tôi sẵn sàng chết vì lễ đó, chứ không khai mang để được sống. Quan tìm cách khéo léo để trả tự do cho cha Yến. Ông truyền vẽ vòng tròn chỗ cha đứng, bảo người bước qua vòng đó coi như là bước qua thập tự. Cha vẫn từ chối, làm thế có khác gì tôi chú đạo. Quan thấy không thể thuyết phục được vị linh mục, bèn làm sớ trâu tâu vào kinh. Nhưng vì không muốn đích thân xử án người vô tội, quan xin triều đình cho dẫn độ cha về nguyên quán thuộc tỉnh Nam Định. Vua Minh Mạng không có chấp thuận và kết án tử hình ngay lập tức. Bản án phê ngày 20 tháng 6 năm 1838 về tới Hải Dương ngày 30 tháng 6 năm 1838, nội dung viết như sau. Đỗ Yến là người bạn quốc đạo trưởng Gia Tô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo. Thật là người ngu muội cố chấp, không theo đường phải. Vậy, cảm quyết ngay, không có giải về Nam Định. Trong 3 tuần lễ bị giam nhờ sự can thiệp của ông Điều Hàng, cha Vinh Sơn không phải mang gông xiềng, còn được phép nhận quà bánh giáo hữu thăm nuôi đầy đủ. Ngày đêm người chuyên chăm cầu nguyện và trầm lặng suy niệm lâu giờ. Ngày 30 tháng 6 năm 1838, quan tổng đốc thi hành bản án vừa nhận được. Qua cha Vinh Sơn, hiên ngang tiến ra pháp trường ở ngã tư gần họ Bình Lao, cách thành Hải Dương 1 km về phía Tây. Gương mặt hiền hậu của vị linh mục với dáng điệu cao đẹp khiến nhiều người phải kính phục. Tới nơi cha Vinh Sơn quỳ gối cầu nguyện thật sốt sắng, rồi xin Lý Hình thi hành phần sự. Chỉ một nhát gươm vung lên, đầu vị tử đạo rơi xuống đất. Quan tặng một tấm vải và dạy khâu thủ cấp vị tử đạo vào với thân mình, rồi cho phép tín hữu họ Bình Lao đưa về an táng. 8 tháng sau, tín hữu cải táng về nhà thờ Thọ Linh. Và đó là trường hợp của cha Yến. Còn thầy Du Xê Nguyễn Đình Yển cũng năm 1838, ngày 4 tháng 7. 4 ngày sau cuộc tử đạo của cha Vinh Sơn Yến, thì thầy giảng Du Xê Uyển ở Ninh Cường, Nam Định, sinh năm 1775. Từ bé đã dâng mình cho Chúa, học chủng viện Tiên Chu, lên chức thầy giảng giúp Đức Cha phụ tá Henares Minh. Theo lời khuyên của Đức Cha, thầy gia nhập dòng Đa Minh. Mỗi lần Đức Cha đi kinh lý, các giáo xứ đều có thầy khắp tùng. Mọi người tiếp xúc với thầy đều khen thầy có đời sống gương mẫu và tinh thần tông đồ. Mỗi khi Đức Cha phải bỏ Tiên Chu để đi ẩn mình, đều ủy thác cho thầy hết mọi việc, ngoại trừ những gì thuộc về chức linh mục. Trong thời gian ở lại Chu, thầy đảm nhiệm việc coi sóc giáo dân, lo việc kinh hạt, khuyến khích và an ủi mọi người. Ngày 29 tháng 5 năm 1838, quan đến vây làng Tiên Chu để tìm bắt Đức Cha phụ tá, lệnh cho hết mọi người có đạo phải đến đình làng để điểm danh. Thầy Du Xê cũng ra trình diện với giáo dân của thầy. Quan thấy thầy mang áo dòng ba, liền để ý và hỏi thầy có phải là linh mục hay không, thì thầy trả lời là không. Quan chưa tin nên biểu thầy bước qua thánh giá, nếu không sẽ phải chết. Vị chứng nhân trung thành can đảm trả lời, dẫu phải chết cũng sướng, vì sau này sẽ được sống lại vinh quang. Quan nổi giận bắt trói thầy điệu về thị trấn Hưng Yên. Ngày hôm sau, thầy được dẫn ra tòa, quan lập nghiêm truyền cho thầy bỏ đạo, nhưng vị anh hùng tử đạo vẫn cương quyết trung thành với đức tin, nên phải chịu 39 roi trước khi vào ngục tối. Ở trong ngục, thầy lâm bệnh dịch tả rất nặng, quan cho mời một lan y vào chữa trị, kéo dài sự sống cho thầy để đón nhận những cơn thử thách nặng nề hơn. Vừa mới khỏi bệnh, thầy Du Xê lại được kêu ra tòa. Quan Tùng Phủ hôm ấy chủ tọa phiên tòa, ông Uyển xuất giáo đi, ta sẽ cho về với vợ con. Thầy đáp, tôi không có vợ con. Ông quát lớn, bước qua thập tự đi, để mà giữ lấy mạng sống, cái mà con chó cũng biết ham, dù chỉ được sống thêm một ngày. Người chiến sĩ anh hùng trả lời, nếu quan để sống thì tôi cảm ơn quan, xong việc bước qua thánh giá nhất định tôi không làm. Quan bừng bừng nổi giận, lệnh cho lính dùng sức mạnh lôi thầy qua thánh giá. Thầy liền ngồi bệt xuống đất, lính đánh, thầy cứ ngồi bất động. Lính khiêng thầy qua, thầy co chân lên trong khi lính đánh đập dã man. Một biên quan truyền lệnh, cắt râu nó đi. Anh lính đứng gần đó, nắm lấy râu thầy, tay kia cầm kéo định xén, nhưng thấy cụ già mệt lả sắp chết lại thôi. Các quan vừa tức giận vừa hổ thẹn vì phải thua một ông già 63 tuổi. Các ông lập án đệ vào kinh, xin xử thầy Du Xê như đã xử thầy Phan Sinh Chiểu. Trong khi chờ đợi bản án được châu phê, thầy Du Xê phải mang gông xiềng nặng hơn, đói khổ hơn, khiến tuổi già yếu của thầy không chịu đựng được nữa. Người tôi trung của Chúa kiệt sức, chết trong ngục hồi 3 giờ chiều ngày 4 tháng 7 năm 1838, trước khi bản án ra tới Hưng Yên. Các quan ban phép cho giáo dân đưa xác thánh về chôn táng tại nhà chung Tiên Chu, nơi thầy đã từng sống với anh em giáo dân trong những ngày lo âu gian khổ nhất. Đó là những vị tử đạo mà thời năm 1838 và kế tiếp là linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tùng, 72 tuổi. Rồi cha chính dòng Giô-xê Phê-năng-đê Hiền, 63 tuổi. Giữa lúc Trịnh Quang Khanh tung quân lùng bắt các đạo trưởng khắp tỉnh Nam Định, cha chính Phê-năng-đê Hiền đang ở chủng viện Ninh Cường, bị giáo dân yêu cầu dọn đi nơi khác. Xin cha thương chúng con mà lánh đi nơi khác, kẻo họ bắt được cha ở đây, chúng con sẽ mất hết tài sản và có lẽ mất mạng nữa. Thế là vị linh mục 63 tuổi mang trọng bệnh phải ra đi Quần Liêu, có hai thầy giảng đi theo giúp đỡ. Khi cha con đến Quần Liêu, giáo hữu ở đây cũng lo sợ không kém bên Ninh Cường. Họ xin cha đừng ở lại. Một lần nữa cha Hiền và hai thầy giảng lại ra đi mà không biết đi về đâu. Vừa đi vừa nghĩ đến trường hợp của thầy Chí Thánh. Con trồn cả hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Matthew chương 8 câu 20. Song còn may mắn vì khi ấy một linh mục bản quốc đã xuất hiện. Cha Phêrô Tùng đang coi sóc họ Lát Môn khi nghe biết liền đến Quần Liêu can thiệp. Cha trách bổn đạo ở đây bội bạc và bảo họ cho cha Hiền lưu lại vài ngày. Cha Tùng cũng quyết định ở lại để tìm nơi trú ẩn mới cho vị thừa xa. Hai ngày sau, hai cha vượt sông qua địa phận Tây Đàng Ngoài, ghé vào xứ Kim Sơn. Nhưng vừa đến nơi thì hay tin quan tỉnh Nam Định đã ra lệnh cho quan địa phương lùng bắt hai vị rồi. Dân xứ Kim Sơn vì thế không dám chứa chấp, họ mời hai linh mục lên một chiếc thuyền nhỏ rồi đưa các ngài vào vùng sình lầy gần đó. Địa điểm này tuy an toàn nhưng vô cùng là gian khổ vì bùn lầy tanh hôi, ban ngày thì nắng cháy da, đêm về thì làm mồi cho muỗi chích. Cũng may cha xứ Kim Sơn khi biết tình trạng bi đát của hai môn đệ Đức Kitô liền tìm cách thu xếp. Hai ngày sau, cha xứ cho người rước hai cha về trú sở ở nhà ông Bác Biên, là người thọ ân cha xứ nhiều lần. Hơn nữa, ông này ngoại giáo nên ở đây an toàn hơn. Thực tế, Bác Biên xử với hai vị rất tốt 8 ngày liền, trước khi lập mưu giao nộp để lãnh thưởng. Đêm 18 tháng 6, Bác Biên nói láo rằng, con nghe tin quan biết hai cha ở đây, và quan quân sắp đến đây vây làng, con phải dẫn hai cha đi nơi khác an toàn hơn. Rồi ông ta mời cha Chính Hiền xuống thuyền đem nộp cho quan quân đang chờ bên sông Quy Hậu. Và sau đó trở về nói dối cha Tùng để chở người đi nộp tiếp. Việc làm bội tín và xảo trá này của Bác Hiền đã được vua Minh Mạng tăng thêm một cấp quan và thưởng cho 100 nén bạc. Giô-xê Phê-năng-đê sinh ngày 3 tháng 12 năm 1775, trước trong một gia đình đạo đức ở Ventosa de la Cuesta, tỉnh Valladolid, nước Tây Ban Nha. Cha mẹ cậu rất là hân hoan khi thấy con mình sinh vào dòng đa minh, coi đó như là một hồng ân Chúa ban. Thầy Fernandez khấn dòng năm 1796. Năm 1805, sau khi thụ phong linh mục để thực hiện ý muốn đi truyền bá đức tin cho miền Đông Á, cha Fernandez xin chuyển sang tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi ở Phi Lục Tăng. Cha được phái sang Việt Nam tới địa phận Đông Đàng Ngoài hồi tháng 6 năm 1806. Sau mấy tháng học tiếng và phong tục, cha bắt tay ngay vào việc truyền giáo. Vốn tính hiền lành, khiêm nhường và nhã nhặn, cha Fernandez được mọi người lương giáo quý mến. Nhờ đó cha đã đưa nhiều người lương đến đón nhận tin mừng, nhất là tại làng Xuân Dục. Giáo xứ cha phụ trách lâu nhất là Kiên Lao, nơi cha đã nâng con số tín hữu lên 5.000 người khi cuộc bách hại của Minh Mạng bắt đầu. Từ năm 1833, cha phụ trách chủng viện Ninh Cường. Năm 1837, sau cơn bệnh kiết lỵ suýt chết, tỉnh dòng trao cho cha chức vụ bề trên phụ tỉnh, quen gọi là cha chính dòng. Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tùng chào đời năm 1766 tại làng Ngọc Đồng, Hưng Yên. Từ bé, cậu Tùng đã có tiếng là hiền lành, đạo đức, chăm chỉ học hành. Lớn lên, cậu vào nhà Đức Chúa Trời và được các cha chọn vào chủng viện. thì trong khi mà giúp cho cha Jose Fernandez thì cha Tùng cũng vậy, ngài cũng ở trong cái trường hợp bị phản bội và bị bắt. Và cha Phêrô Tùng theo học tiếng Latin và gặp cái thời bách hại vua của vua Cảnh Thịnh, thầy Phêrô phải đi nghỉ học đi theo giúp cha chính Gantileba Hoang. Năm 1803 chủng viện mở trở lại thì thầy Tùng trở về tiếp tục học và thụ phong linh mục năm 1807, khi ấy cha 41 tuổi. Cha Tùng thi hành các vụ thánh nhiều nơi, thu hoạch nhiều kết quả, được các bề trên hài lòng trong suốt 30 năm. Năm 1838, vào lúc cuộc truy lùng rất gắt, thì cha đang là cha sở Lát Môn. Cha nghe tin làng quần liêu sợ hãi, không muốn chứa chấp cha chính Fernandez Hiền đang đau ốm trầm trọng. Cha Tùng vội vàng đến can thiệp và ở lại để dân chúng an tâm giúp đỡ cho chính. Nghĩa cử bác ái này đã đưa đến việc cha cùng bị bắt với cha Fernandez Hiền, và lính đã dẫn hai nhà truyền giáo đến thị xã Ninh Bình. Cha Hiền bị nhốt trong củi bằng tre, cha Tùng mang gông nặng. Ngày 22 tháng 6, hai cha được áp giải về thị xã Nam Định, giam mỗi người một nơi. Cha Hiền biết có hai đức cha cùng bị giam gần đấy, đã xin quan cho gặp mặt. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần tiếng đồng hồ, mỗi vị một củi, đủ để ba vị lãnh đạo địa phận trao đổi, an ủi và khích lệ nhau. Đức cha Delgado y vì đau nặng nên ít nói, nhưng bỗng nhiên người cao giọng bằng tiếng Việt có ý cho quan nghe và lính tráng nghe, hỏi cha Hiền: "Này cha chính, cha đã tự nguyện để người ta chém đầu chưa?" Cha Hiền đáp lại ngay: "Dĩ nhiên là đã sẵn sàng rồi." Các quan và lính tráng có mặt hôm đó đều hết sức ngạc nhiên khi thấy những tù nhân của mình bàn đến cái chết gần kề mà vẫn bình tĩnh, nếu không nói là vẫn vui vẻ như thường. Một tháng trong tù, nhiều lần hai cha bị đưa ra tòa đối chất với tướng Lê Văn Đức, tạm giữ chức tổng đốc, đứng ra hỏi hai nhà truyền giáo. Thấy cha Tùng đã già nua, ông hỏi: "Lão già quá rồi, không chịu nổi các hình khổ đâu?" Cha Tùng trả lời: "Quá thật, tôi ốm yếu, lại già nua. Nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì người." Lần khác, quan cho một tín hữu đã bỏ đạo, ra đạp lên thánh giá và bảo cha làm theo. Cha liền nói: "Sao tôi lại phải bắt chước kẻ bộ giáo? Mẫu gương tôi soi là hai đức cha của tôi. Tôi muốn theo gương hai vị ấy." Tướng Đức điều tra cha Hiền về lý lịch, đến đây làm gì, bao lâu, cha trả lời vắn tắt để không liên lụy đến ai hết. Cha nói: "Từ ngày vua cấm đạo, chúng tôi mạnh ai nấy trốn, chẳng biết ai ở đâu cả. Quan hứa sẽ câu lên đức vua, đặt cha làm thông dịch viên nếu chịu bỏ đạo." Cha đáp: "Tôi đến đây không để phục vụ vua chúa trần gian, mà chỉ để rao giảng đạo Đức Chúa Trời thôi." Thấy không thể làm, hai cha bỏ đạo, đạp lên thánh giá, các quan họp nhau và lên án trảm quyết hai vị. Bản án của cha Hiền và cha Tùng được vua Minh Mạng châu phê. Tới Nam Định ngày 18 tháng 7, nhưng cha Phêrô Tùng vì tuổi già sức yếu đã về với Chúa trước đó 3 ngày. Giáo hữu rước thi hài cha về an táng tại nhà thờ Ngọc Đồng. Khi di cư vào Nam năm 1954, thi hài cha được đem theo, đặt tôn kính trong nhà thờ giáo xứ di cư Lạc An ở Phú Cường. Cha chính Fernandez là người vốn ốm yếu, nhưng cũng chịu đựng được hết mọi khổ hình trong tù ngục. Thấy cha đã kiệt lực, các quan tưởng sẽ dụ dỗ được cha. Bây giờ đến lượt ông phải đi sự, nhưng nếu ông chịu bước qua thập tự, chúng tôi sẽ cho ông về nước. Vị sứ giả tin mừng đáp: "Trở về nước đâu có phải là điều tôi mong ước. Nếu ông muốn chém đầu tôi, xin cứ chém." Trước giờ hành quyết, các quan còn giở trò nhốt cha vào một cái củi để dân chúng đến xem chơi. Lũ dân tò mò kéo nhau đến, kẻ chửi mắng cười nhạo, người thò tay đấm thùi, bứt râu dịch tóc. Khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 7, quan quân đưa vị linh mục đến pháp trường Bảy Mẫu. Khi lính lôi cha ra khỏi củi và ném lên chiếu, người hầu như không gượng dậy nổi nữa, phần vì quá đau đớn, phần vì đói lạ. Tuy thế, cặp mắt của vị anh hùng vẫn hướng về trời cao, dâng lên Thiên Chúa hy tế đời mình và dâng lời cảm tạ sốt sắng. sau 32 năm được phúc làm chứng cho Thiên Chúa ở Việt Nam, Lý Hình đã vung gươm sự chém đang lúc vị chứng nhân còn chìm sâu trong cầu nguyện. Thủ cấp đấng tử đạo phải điêu ríu 3 ngày trước khi ném xuống sông. Giáo dân đúc rút tiền xin quan cho đưa thi hài cha về an táng tại Lục Thủy. Đến sau, hài cốt được đặt trong đền thánh Phú Nhai. Và sau năm 1838 thì giáo hội vẫn tiếp tục chịu bách hại vào cuối triều của vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng mất năm 1841. Thì cha Hạc Mô Liêu La Vọng đã quyền đại diện tông tòa địa phận Đông Đàng Ngoài trong những năm đầy khó khăn. Và trong những năm 1838 tới 1839, những dòng máu của các thánh tử đạo vẫn tiếp tục đổ ra. Geronimo Hạc Mô Siêu Là sinh ngày 30 tháng 9 năm 1800 tại Santo Domingo de la Canjada, nước Tây Ban Nha. Từ nhỏ, cậu theo học với cha dòng Biển Đức và có ý định xin vào dòng này hồi 15 tuổi. Thời đó, nước Tây Ban Nha đang chịu sự thống trị của Napoleon thứ nhất. Các dòng tu không được nhận người. Hạc Mô Siêu Là được giới thiệu qua học tại chuẩn viện giáo phận Valencia do các cha dòng Đa Minh điều hành. Duyên kỳ ngộ này đã đưa cậu đến dòng Thuyết Giáo và lãnh tu phục năm 19 tuổi. Năm 1820, một cuộc cách mạng căm thù giáo hội nổi dậy, nhiều tu viện phải giải tán, tài sản giáo hội bị xung công. Hạc Mô Siêu Là phải rời khỏi tập viện, gia nhập quân đội chiến đấu cho hòa bình. Năm 1823, vua Louis thứ 18 nước Pháp phải đem quân sang tái lập trật tự bằng một chế độ quân chủ độc tài. Thời Thăng Đô thứ 7 trở lại ngai vàng phục hưng giáo hội. Hạc Mô Siêu Là giải ngũ trở lại tập viện và khấn dòng ngày 29 tháng 10 năm 1823. 3 năm quân ngũ sẽ mãi mãi lưu lại vì tu sĩ này tính song pha, lòng gan dạ và đức kiên nhẫn. Năm 1824, khi đọc thư kêu mời của tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi ở Manila, thầy Hạc Mô Siêu Là cùng với 11 đồng bạn lên đường hưởng ứng đi truyền giáo ở Đông Á. Sau 6 tháng vượt đại dương, ngày 2 tháng 3 năm sau, 12 tu sĩ đã tới Manila. Năm 1856, thầy Hạc Mô Siêu Là lãnh chức linh mục. Năm 1828, cha tình nguyện sang Việt Nam, tả xa cho xiết niềm vui của Đức Giám Mục. Cả địa phận Đông khi ấy, chỉ còn 4 vị thừa sai đã già cả, bệnh hoạn, gồm 2 đức cha Delgado Y và Henares Minh, cha chính Amandi Chiêu và cha Fernandez Hiền. Vừa thấy vị thừa sai mới đến, đức cha Delgado Y ôm lấy và vui sướng, ước vọng. Và từ đấy, vọng trở thành tên gọi chính thức của vị thừa sai trẻ tuổi. Sau vài tháng học tiếng Việt, cha vọng hòa mình rất nhanh với các tín hữu cũng như với người ngoại giáo. Tất cả là hy sinh và yêu thương, không biết mệt mỏi. Vị thừa sai 30 tuổi, không ngừng di chuyển, thăm viếng các cuộc họp, các họ đạo, giảng đạo, rửa tội và giải tội. Từ tháng 7 năm 1838, nghĩa là sau khi 2 đức cha được phúc tử đạo, cha Hạc Mô Siêu Là vọng phải gánh tất cả mọi trách nhiệm trong một địa phận rộng lớn với chức vụ cha chính dòng và quyền đại diện tông tòa. Dưới quyền cha có 2 thừa sai dòng là cha Romualdo Gimeno Lâm đến Việt Nam năm 1836 và cha Domingo Martilla vào năm sau. 2 cha là những thừa sai duy nhất tới được Việt Nam dưới thời cấm đạo của Minh Mạng. Ngoài 2 cha còn một hàng giáo sĩ Việt Nam gồm 37 cha dòng với khoảng 10 linh mục triều. Về tên tuổi, 2 nhà truyền giáo mới đến sau này, nhà vua và các quan không biết đến, nên cứ tưởng trong sứ truyền giáo Đa Minh chỉ còn có một mình cha Hạc Mô Siêu Là vọng chưa bắt được thôi. Nhà vua đã nhiều lần lên tiếng buộc các quan phải dốc toàn lực bắt danh trùm vọng cho bằng được. Song Chúa đã giúp cha thoát nạn trong nhiều trường hợp rất là đặc biệt. Trong một ngày trong tháng 6 1838, lính vây nhà cha Hạc Mô Siêu Là đang ở trong làng Xuân Sơn, giáo xứ Liễu Dinh, Kiến An. Một anh lính xung phong vào phòng cha, nhưng thấy một ông Tây to lớn ngồi yên bất động. Anh không dám lại gần, vội chạy ra ngoài gọi thêm đồng đội. Khi cả toán lính xông vào, cha lớn tiếng nguyện rằng: mặc thánh ý Đức Chúa trời định. Rồi buông màn che cửa xuống, cả phòng tối sầm lại. Bọn lính thấy tối om không nhìn rõ ai, chạy ra ngoài bắt được một ông già râu rậm, họ tưởng là danh trùm vọng. Nhìn kỹ thì ra là một ông già nhà quê vừa câm vừa điếc. Toán lính bỏ ông già đứng dưới đấy, trở lại tìm cha vọng thì cha đã lẹ chân đi nơi khác rồi, họ không tìm ra. Trở lại chỗ ông già nhà quê câm điếc đứng thì ông già này cũng biến đâu mất từ hồi nào rồi. Cuối tháng 6 năm 1838, vì đã hết hạn định một tháng mà vẫn chưa bắt được danh trùm vọng, binh mạng quở mắng các quan, cách chức tổng đốc Trịnh Quang Khanh và cử tướng Lê Văn Đức tạm giữ chức này. Làm thế là để Trịnh Quang Khanh nỗ lực lập công đặng phục chức sau này. Nhiều người tưởng đây là một dịp may cho ông. Tháng 7 năm 1838, khi ông được mật báo danh trùm vọng đang có mặt trong một làng gần biển, tức khắc ông đích thân dẫn 800 lính với mười mấy chiếc thuyền bổ vây bốn mặt. Nhưng Trịnh Quang Khanh thất bại. Vì đã không bắt được nhà truyền giáo, đoàn quân của ông còn gặp mưa to, gió lớn, thuyền bè bị sóng cồn vùi dập. Hai chiếc lớn bị đắm, 12 chiếc nhỏ trôi đi mất tích cùng với 3 viên võ quan và nhiều lính thủy. Sấm sét đánh liên hồi, vang trời dãy đất, giết hại thêm nhiều người nữa. Trịnh Quang Khanh chịu thua trở về, tâu vào kinh chịu tội. Song vua xét ông quả là tay rất đắc lực và có nhiều thiện chí, nên tháng 10 năm 1838 đã cho ông hồi chức, còn có lời ban khen. Và một trường hợp khác là linh mục Biển Đức Vũ Văn Duệ, 83 tuổi, và một cha dòng Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, 66 tuổi. Tháng 3 năm 1838, khi đức cha đeo ga đồ y, giám mục chánh địa phận phải bỏ trụ sở Bùi Chu đi trốn, thì trên đường đi Kiên Lao, đức cha lại ghé vào trung lễ gặp cha Bernardo Duệ đang nghỉ hưu ở đấy. Đức cha ghé vào thăm, nói nửa đùa nửa thật: cha còn sức theo tôi đến thị xã Nam Định chăng? Cha Duệ hiểu ý, đã trả lời: thưa đức cha, khi nào đức cha bị bắt lên đó, xin cho phép con đi theo. Có lẽ vị giám mục nói giỡn rồi quên đi, nhưng cha Duệ không bao giờ quên điều mình đã nói. Từ ngày 28 tháng 5 năm 1838, khi nghe tin đức cha bị bắt ở Kiên Lao, cha Duệ đã khóc lóc và muốn ra trình diện với quan để được chết với vị giám mục của mình. Lúc đó, cha đã 83 tuổi, mắt đã lòa, đi đâu phải có người dẫn, thế nhưng không ai chịu đưa cha đi nộp quan. Cũng lúc đó, nằm trong nhà, hễ nghe có tiếng chân người bên ngoài, cha lại hô lên: hãy báo cho quan biết tôi ở đây, tôi là đạo trưởng đây, hãy đến mà bắt tôi. Các bổn đạo xin cha thính lặng, kẻo liên lụy đến dân làng. Cha đáp: tôi không thể im được vì tôi đã hứa với đức cha y. Một hôm lính đi qua nghe tiếng gọi thì bước vào, cha nói: bây giờ các ông đã có đạo trưởng, hãy bắt nộp cho quan đi. Một thầy giảng đứng đó nói: lái đi, ông nội tôi đó, các ông đừng để ý làm gì. Ông ấy già nua lú lận, tự cho mình là đạo trưởng đó thôi. Cha Duệ thanh minh, mình rất tỉnh táo chứ không lú lận đâu. Nhưng lính thấy cụ già đã ngoài 80 nằm liệt trên giường như vậy, thì tin theo lời thầy giảng rồi bỏ đi. Lính đã xin đi xa rồi, mà cha già Bernardo cứ lẩm bẩm than trách, vì người ta đã làm mình mất cơ hội bị bắt. Những ngày sau đó, cha Duệ vẫn tiếp tục la lên yêu cầu mọi người đi ngang, báo cho quan đến bắt mình. Các tín hữu thấy không cản được người nữa thì bàn tính với nhau đưa cha đến một túp liều của một người cùi ở ngoài đồng, nhờ một bà đạo đức chăm sóc cơm nước. Họ nghĩ rằng lính sẽ chẳng bao giờ đến khu vực đó. Không ngờ ngày 4 tháng 7 năm 1838, một tên lính vô tình đi ngang qua nghe tiếng cha đã ghé vào. Cha nói: các chú tìm đạo trưởng hả? Tôi là đạo trưởng đây. Không có ai ở đó để cải chính như hôm trước, nên cha bị bắt đem về nộp quan tổng đốc Nam Định. Vũ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Anh Hà, Quần Phương, tỉnh Nam Định. Ngay từ nhỏ, Biển Đức đã theo ơn gọi làm linh mục, nhưng việc học hành của thầy bị gián đoạn nhiều lần vì những cuộc bắt hại của vua Lê Chúa Trịnh và thời vua Cảnh Thịnh. Mãi đến năm 1795, thầy Biển Đức mới được thụ phong linh mục. Bây giờ đã 40 tuổi. Suốt 37 năm cha Duệ phục vụ giáo hội và các linh hồn trong nhiệm vụ mục tử. Năm 1832, Đức cha Delgado y, giám mục địa phận nhận thấy tuổi già lại bệnh tật của cha, đã cho cha về hưu tại Trung Lễ. Không thể phục vụ giáo hội trực tiếp nữa, cha Duệ đã dùng những tháng ngày bệnh hoạn để cầu nguyện cho giáo hội. Chính tại Trung Lễ, năm 1838, cha được Đức cha đến thăm ở trường hợp vừa nói trên. Thì cha Duệ bị tống giam Đề Lao, Nam Định. Sau đó 3 ngày lính dẫn đến một linh mục khác giam chung với cha, đó là cha dòng Đa Minh Hạnh, Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An. Theo ơn gọi làm linh mục, cậu Hạnh sinh sang địa phận Đông, được Đức cha Delgado y nhận vào chủng viện Bùi Chu. Sau khi thụ phong linh mục, cha xin vào dòng Đa Minh và khấn ngày 22 tháng 8 1826. Khi ấy 54 tuổi. Từ ngày đó, cha tận tình rao giảng danh Thánh Chúa và phục vụ các linh hồn. Năm 1838, cha đến coi sóc giáo xứ Quần Anh Hạ. Thấy tình hình căng thẳng, cha tạm lánh sang làng Trung Thành. Hai người làng Quần Anh hứa đưa cha đến nơi trú ẩn an toàn. Cha thật thà tin theo. Ngày 7 tháng 7, trên đường đi, chính hai người này bắt cha nộp cho quan. Hai sứ giả tin mừng được dẫn ra tòa. Quan nhìn cha Duệ rồi nói, ông lão bước qua thập tự đi rồi về. Cha Duệ đáp, xin quan đừng bảo tôi làm thế. Tôi không nghe quan đâu. Viên quan thấy tội nghiệp tuổi già nên không đánh. Nhưng cha vẫn phải mang gông nặng và trở về trại giam. Quan quay sang cha Hạnh. Sau khi hỏi về sinh quán và chức vụ, quan nói, vậy ông dạy dân những gì? Cha đáp, tôi dạy bảo người ta làm điều lành, tránh điều dữ. Quan lại nói, tại sao không bước qua thập tự? Cha đáp, bẩm quan, thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội. Quan nói, xem kìa, đạo trưởng Duyệt đã chịu bỏ đạo, được tha về. Ông cứ làm như thế, tôi sẽ tha cho. Nhưng cha Đa Minh Hạnh bình tĩnh giải thích cho quan các lễ đạo rồi kết luận. Kẻ trung thành với Chúa Giê-xu khi chết sẽ được lên thiên đàng. Quan hỏi, thế những người không tôn thờ ông Giê-xu chết sẽ đi đâu? Cha đáp, xuống hỏa ngục. Câu trả lời đã làm cho quan phần phần lửa giận, tiện tay cầm quạt đập ngay vào đầu cha một cái, chửi mắng thậm tệ và cho lính đánh 15 roi. Đánh xong, quan bắt cha mang gông xiềng về ngục. Cha Hạnh còn phải ra tòa nhiều lần nữa. Một lần quan đưa ra mẫu ảnh Đức Mẹ bảo cha đạp lên thay vì thánh giá, nhưng cha kính cận cầm lấy hôn. Việc tôn kính Đức Mẹ như thế được quan ban thưởng trăm đòn. Lần khác, cha ra tòa với linh mục Diệt, một người trước đây có nhiều tiếng xấu. Linh mục này bị bắt và đã bỏ đạo. Khi quan bảo bước qua thập giá, linh mục Diệt văng ngay, bước qua, bước lại mấy lần. Cha Hạnh thấy thế, nổi nóng chỉ thẳng vào mặt và nói, bởi ông kia, hãy đem đầu mình đã bạc, còn sống được bao nhiêu? Mà cả lòng bỏ Chúa mình vì 3 tháng trống qua ở trần gian. Ông làm ô danh đấng bậc mình để được lòng vua giữ. Ông thêm cực lòng cho giáo hội đã nuôi sống dạy bảo bấy lâu, để đi làm bạn với ma quỷ và làm hại đời mình thôi. Nhưng kẻ bộ giáo đã quay sang cười nhạo ngài. Tôi làm khôn, chỉ có ông là dại. Quan và lính nghe nói, vỗ tay reo hò đắc thắng. Người chiến sĩ đức tin quay ra cãi lý với các quan. Nói một hồi mất bình tĩnh, cha xưng hô mày tao, nên bị phạt 30 hẹo. Khi quan ra lệnh ngưng đánh, cha Hạnh ung dung nói, các ông đánh đủ chưa? Rồi chắp tay sau lưng nói tiếp, làm đến ông lớn mà còn bất công, bắt một mong chịu cả, còn mong kia chẳng chịu gì hết. Thấy không thể làm hai nhà truyền giáo đổi ý được, các quan làm án gửi vào kinh, xin vua châu phê. Án ấy như sau. Chúng thần đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Hai người này đã bị bọn Tây lừa bịp mà theo đạo Gia Tô từ lâu. Chẳng những chúng tin mà còn giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo nữa. Xem ra đạo ấy đã thấu vào tâm can bọn chúng, đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng thần luận cho hai tên này án cảm quyết, để ai nấy biết tội chúng nặng, đáng phải phạt thể ấy. Nghe tin bản án đã được trâu phê, cha Hạnh tỏ ra sung sướng và vững mạnh hơn trước. Cha tranh thủ những ngày giờ còn lại để ủy lạo các bạn tù và giải thích về đạo cho lính gác. Ngày 24 tháng 7, cha Fernandez Hiền bị đem đi xử tử. Cha Hạnh được dẫn đến dinh quan án thì mừng rỡ, tưởng sẽ được chết với cha chính, nhưng quan chỉ muốn nhốt riêng cha ở một nơi. Tuần lễ cuối cùng ở một nơi giam riêng, cha Hạnh tuy không còn bị trận đòn nào nữa, nhưng quan cho người này đến người khác quyến rũ cha bỏ đạo. Có người nói, ông không thoát chết được đâu. Cha đáp, phải, sự chết thì đã hẳn rồi. Trước đây tôi chẳng được sự ấy, thì lấy làm buồn lắm. Lần khác, người của quan nói rằng, nếu cha bỏ đạo, quan sẽ đề bạt cho cha làm quan. Cha đáp, dù tôi được làm quan ngay hôm nay, tôi cũng không xúc giáo đâu. Tôi chỉ mong được làm con Đức Chúa Trời mà thôi. Ngày 1 tháng 8, năm 1838, hai cha Biển Đức Duệ và Đa Minh Hạnh được dẫn đi xử. Từ sáng sớm, cha Hạnh đã ngồi dậy đọc kinh, rồi chào từ biệt và cảm ơn các bạn tù đã giúp mình cách này cách khác. Quan cho dẫn hai cha lên tòa lần chót để hỏi xem có đổi ý hay không. Cha Hạnh trả lời, được chết vì đạo là điều tôi mong ước từ lâu. Sự ấy đã gần thì tôi vui mừng lắm. Cha về 83 tuổi, được lính võng đi trước. Cha Hạnh 66 tuổi mang gông xiềng nặng theo sau. Tới khi kiệt sức mới được lính cho lên cán. Thế nhưng cha vẫn vui vẻ nói với các tín hữu đi theo rằng, anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng, hưởng phúc vô cùng. Đến pháp trường Bảy Mẫu, cha Hạnh nói với cha già, đến nơi rồi, chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng hơn, hai người tôi trung của Chúa đã quỳ xuống, cầm trí cầu nguyện một phút. Lính tháo gông xiềng và trói hai đấng tử đạo vào cột, tiếng chiên lệnh vang lên, hai lý hình thi hành phận sự, múa gươm rồi tung hai thủ cấp lên cao cho mọi người thấy. Dân chúng ập vào thấm máu tử đạo, thi hài các đấng được chôn ngay tại pháp trường. Đến sau bổn đạo xin phép quan cho đưa về an táng tại nhà thờ Lục Thủy. Rồi một trường hợp nữa là cha Du Xe Đặng Đình Viên, 33 tuổi. Cũng tử đạo năm 1838. Chính ngày hai cha Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh được phúc tử đạo tại Nam Định, thì linh mục Du Xe Đặng Đình Viên bị bắt tại làng Như Thiết, tỉnh Bắc Ninh. Đặng Đình Viên sinh năm 1785 tại Tiên Chu, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Viên đi theo giúp các thầy sai, rồi được nhận vào chủng viện. Thầy Viên thụ phong linh mục năm 1821 và được cử làm cha phó giáo xứ Lục Thủy. Hai năm sau, cha được sai lên tỉnh Bắc giúp họ đạo Đông Bài, Thiết Nam, Như Thiết, An Mỹ. Suốt 17 năm thi hành sứ vụ linh mục, cha Viên nổi tiếng là một tử đạo đức, siêng năng giảng lời Chúa và được mọi người quý trọng. Sau vụ bắt được 6 bức thư gửi hai đức cha và 4 cha dòng tại Kẻ Rèm, An Lập, Tùng Phủ, Hưng Yên và Tổng đốc Nam Định ráo riết tìm bắt cha. Hai ông đều biết cha đã lên tỉnh Bắc. Khi biết trách cha đang ẩn trốn ở họ Cầu Chay, xã Như Thiết, ngày 1, ngày 18 tháng Giêng, năm 1838, quan quân đến vây bắt, nhưng cha kịp chạy vào khu vườn mía rậm rạp, đến tức giận vì bắt hụt cha. Chúng dùng mưu bằng cách tóm ngay một đứa bé trai, con chủ nhà mà cha trú ẩn để tra khảo. Đứa bé đau quá kêu Giêsu Maria cứu con với. Nghe tiếng kêu la đau đớn với cung giọng ngây thơ đó, cha Viên quá xúc động đã bước ra nộp mình. Tôi là đạo trưởng, các anh tìm bắt. Cha liền bị đóng gông dẫn giải về thị xã Hưng Yên. Tại thị xã Hưng Yên, các quan bắt cha Viên phiên dịch các bức thư của cha đã tịch thu trước kia ra tiếng Việt. Thấy các thư đó không có gì gọi là bí mật hay âm mưu cả, các quan quay ra khuyên cha chối đạo để được tha về. Cha Viên trả lời, dù có chết tôi cũng không khóa khóa. Tôi là đạo trưởng mà bỏ đạo thì còn ai theo đạo nữa. ngày 3 tháng 8, các quan gợi án về kinh xin xử trảm. Ngày 21 tháng sau đó, bản án được trâu phê về đến tỉnh. Các quan cố thuyết phục cha lần chót nhưng vô hiệu, nên tuyên đọc bản án và đem thi hành ngay hôm ấy. Thể bài của cha ghi như sau: Đạo trưởng Đặng Đình Viên từng giảng tà đạo, liên lạc với đạo trưởng Tây Mang, tụ tập đạo đồ, đạo chúng, đạo thủ, bất khẳng khóa quá, vi phạm quốc pháp, luật hình trảm quyết. Trên đường ra pháp trường Ba Tọa, trên bờ sông Hồng, cha Viên sung sướng cảm động tạ ơn Chúa. Khi đó hai người họ hàng đã tiết lộ chỗ cha ẩn, đến xin cha tha lỗi. Cha nhân từ nói, cha tha cho các con. Sau khi ăn chút cơm, cha Viên quỳ trên chiếc chăn bông được trải sẵn, ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Giờ hành quyết đã đến, Lý Hình vung gươm, đưa vị chứng nhân Đức Kitô giàu lòng tha thứ lên đài vinh quang tử đạo. Các tín hữu xô nhau thấm máu vì tụng giáo. Một người lính thấy vậy, lấy áo của cha cắt ra bán. Thi hài cha đã được khoảng 300 bổn đạo rước về an táng tại nhà thờ Tiên Chu. Và cũng năm 1838, sau đó là cha dòng Phêrô Nguyễn Văn Tự, 42 tuổi, và trùm sứ Giuse Hoàng Lương Cảnh, 75 tuổi. Các quan nghe báo cáo danh trùng vọng đã bỏ tỉnh Đông sang tỉnh Bắc, cả tỉnh Bắc đại náo vì cuộc truy lùng người đứng đầu sổ này của triều đình. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, đến vây kín làng đức trai kẻ mốt, nhưng cha vọng đã lăn chăn lẹ bước trở lại tỉnh Đông. Bù lại, quan quân bắt được cha dòng Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh quán tại Ninh Cường, tỉnh Nam Định, năm 1796. Thụ phong linh mục năm 1826 và năm liền sau đã vào dòng Đa Minh. Suốt 12 năm đời linh mục, cha Phêrô luôn tận tụy với sứ vụ, không quản ngại khó khăn, luôn đối xử hòa nhã và rất mực yêu thương mọi người. Cha đã coi sóc nhiều giáo xứ trước khi tới Kệ Mốt, tỉnh Bắc Ninh. Cuộc bách hại đến thời gây cấn, cha phải thi hành tác vụ cách lén lút. Một thân hào tên là Quang đã cho cha đến trú ẩn tại vườn nhà ông. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 1838, cha Tự vừa dâng thánh lễ xong, bất ngờ lính kéo đến. Cha được anh em bổn đạo đưa sang lánh sang làng bên cạnh. Nhưng lính lục soát tìm thấy áo lễ và chén thánh của cha, đã tập hợp dân chúng để tra khảo. Nhiều tín hữu bị đánh đập, không chịu khai báo nên nơi cha đã trú ẩn. Đến lượt ông làng Ninh mới bị dọa đánh, đã khai nộp cha. Cũng bị bắt với cha Tự có thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy. Cha Tự định khai thầy chỉ là giáo hữu vào làm bếp để đỡ cho thầy. Nhưng thầy Úy nói, xin cha cứ nói con là thầy giảng, may ra con được tử đạo với cha. Hai cha con bị dẫn đến huyện Lương Tài. Quan huyện ngỏ ý muốn tiền chuộc. Song cha bình tĩnh trả lời, đối với tôi bị bắt vì đạo là một hồng ân Chúa ban. Tiền bạc thì tôi không có, làm phiền giáo hữu tôi lại càng không muốn. Ngày 3 tháng 7, khi lính bắt thêm được 4 ông trùm của 4 giáo xứ và một giáo hữu trong vùng, quan cho áp giải tất cả về thị trấn Bắc Ninh. Cha con đều phải mang gông đi vào ngục thất ở phía sau tường thành Minh Thái. Ngày hôm sau, cha Phêrô Tự được gọi đến văn phòng tòa án để khai tên các thừa sai mà cha biết. Song cha đứng thinh lặng, không nói gì. Bây giờ trong số nhân viên có tên Tôn, một người bộ giáo, nói một cách sắc láo. Ông phải khai tất cả, nếu không sẽ phải ăn đòn. Cha đáng kính mắng lại, mày có quyền gì mà đánh tao, cứ để tao gặp quan, mày sẽ biết. Tên Tôn tức giận dẫn cha đến tòa án, nhưng để trả thù, hắn bắt cha phải đứng ngoài sân dưới nắng mùa hè. Khi quan đến, cha Phêrô được mời vào nhà, ngồi chiếu tử tế. Bằng một giọng nói ôn tồn lịch sự, quan yêu cầu cha khai tên các giáo sĩ thuộc địa phận. Cũng bằng một giọng điệu lịch thiệp không kém, cha thông thả khai tên hai đức cha và 6-7 nhà truyền giáo, làm quan mừng lắm. Đến sau mới biết các vị nói trên đều đã bị bắt rồi. Trong khi hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, lính dẫn đến một thầy giảng tên là Francisco Xavier Mậu. Khi cha Tự bị bắt, Thầy đang phục vụ tại họ nội thuộc giáo xứ Kệ Mốt. Được tin cha bị bắt, thầy lên tỉnh sang tin. Giáo hữu gửi thầy trọ ở nhà một lương dân bên kia sông, nghĩ rằng lính sẽ không khám xét đến. Ai ngờ chính chủ nhà đi báo quan để kiếm tiền thưởng. Thầy bị dẫn lên thị trấn Bắc Ninh. Quan hỏi là ai? Thầy đáp, bẩm quan, tôi là một môn đệ quan trọng của cha Tự. Cha Tự nhìn thầy và làm hiệu biểu thầy đừng có khai rõ để được chuộc. Xong thầy nói nhỏ với cha, xin cha thương con, nhận con làm môn đệ của cha, để con cũng được chết vì đạo. Ngày 10 tháng 7, cha Phêrô lại phải ra tòa một lần nữa. Lần này quan bảo cha cắt nghĩa các đồ thờ, chén thánh và áo lễ, lính đã tịch thâu được ở Kệ Mốt. Cha nắm cơ hội này, giảng đạo lý tôn giáo cho các quan nghe, xong một tin làm cha hết sức buồn rầu khi quan án báo tin cho biết, 2 ngày nữa sẽ gọi các tín hữu đã bị bắt ra tòa, để mọi người bước qua thánh giá, vì đã có nhiều người bằng lòng xuất giáo. Khi trở về ngục, suốt 2 ngày liền, cha khuyên bảo mọi người can đảm giữ vững đức tin bằng cầu nguyện và ăn năn đền tội. Đến ngày ra tòa, quả nhiên 3 trong 4 ông trùm sứ bước qua thánh giá, chỉ còn lại cụ già 75 tuổi, tức lương y Du Xe Hoàng Lương Cảnh, dòng Ba Đa Minh, đầu mục làng Thổ Hạ. Theo gương cụ đầu mục, có 3 giáo dân trẻ tuổi là các anh Thomas Đệ, Augustino Mới và Stefano Vinh. Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang ngày nay, lập nghiệp ở Thổ Hạ, huyện Yên Việt. Cụ Cảnh hành nghề lang y, rất tận tụy với bệnh nhân, thường chữa trị miễn phí cho người nghèo, đồng thời là một giáo dân hiền lành, siêng năng, cầu nguyện và hoạt động truyền giáo. Cụ đã rửa tội cho nhiều người trong giờ hấp hối, nhất là trẻ em ngoại giáo cận tử. Giáo dân Thổ Hạ tín nhiệm bầu cụ làm trùm họ. Đầu tháng 7 năm 1838, đang khi quan quân bao vây làng Thổ Hạ, có người mời cụ đi chữa bệnh và rửa tội cho con họ. Dù biết nguy hiểm, cụ vẫn tìm cách lén đi giúp đỡ. Nhưng đến bến đò, lính nhận diện cậu. Lính nhận diện ra cụ và tra gông vào cổ, dẫn giải về thị xã Bắc Ninh với cha Phêrô Tự, thầy Đa Minh Úy cùng với nhiều giáo dân khác. Tổng đốc Bắc Ninh sau một ngày hỏi cung các chứng nhân đã đề án vào triều đình xin xử trảm đạo trưởng Nguyễn Văn Tự và đạo mục Hoàng Lương Cảnh. Còn 2 thầy giảng và 3 giáo dân phải đòn 100 roi rồi phát lưu về vào Bình Định. Xong nhà vua phúc đáp tất cả phải được tra hỏi lại. Nếu bỏ đạo sẽ được tha, nếu không sẽ phải chết hết. Ngày 9 tháng 8, cha Phêrô và các bạn lại được kêu ra tòa. Trong một gian nhà rộng lớn, một bên là thánh giá đặt dưới đất, một bên là những dụng cụ khổ hình. Quan tổng đốc chủ sự phiên tòa. Khi thì tỏ ra mềm dẻo dụ dỗ, khi thì nổi nóng, đê loi, bắt các chứng nhân phải lần lượt bước qua thánh giá. Trước hết quan lấy lời ôn tồn bảo cha Tự bước qua ảnh thánh giá một, và ông nói ông thực tình không muốn kết án cha. Bằng một giọng khiêm tốn, vị mục tử trả lời là một linh mục trong đạo, không lẽ tôi lại phạm tội nặng như vậy, để rồi không ai có thể tha cho tôi được. Bẩm quan, tôi không dám đâu, quan nói. Ông không muốn thì thôi, sẽ không ai làm phiền ông. Một viên quan khác nhìn thầy Đa Minh Úy bảo thầy bước qua thánh giá, xong thầy lắc đầu. Quan như muốn dạy khôn thầy, anh còn trẻ hãy nghĩ lại mà khôn ngoan hơn một chút, vì anh chỉ phải bước qua một khúc gỗ. Thầy Đa Minh đáp, đúng là khúc gỗ, xong là khúc gỗ tượng trưng cho chúa tôi thờ. Quan nghĩ sao nếu tôi dày đạp hình ảnh cha mẹ tôi? Quan đổi giọng lập nghiêm, phạm thượng, ta sẽ chặt đầu mi. Người chiến sĩ reo lên, anh em ơi, tôi sắp được chặt đầu rồi. Quan đỏ mặt quay nhìn thầy Francisco Xavier Mậu, hứa sẽ cho thầy làm quan nếu xuất giáo. Thầy Francisco nói, làm quan tôi không ham, tôi chỉ muốn chết vì đạo. Tức thì 3-4 người lính kéo thầy qua thánh giá. Xong vị anh hùng tử đạo quỳ xuống đất lớn tiếng nguyện rằng, lạy Chúa Trời tôi không bao giờ dám phạm đến Chúa tôi. Đến lượt cụ trùm Du Xe Cảnh bị thúc bước qua ảnh thánh giá, xong cụ cũng quỳ xuống đất cầu nguyện, nhưng không được to tiếng bằng thầy Francisco. Quan tưởng cụ nói gì, bảo nói lớn lên. Đấng tử đạo liền sốt sắng lớn tiếng đọc kinh Chúa Thánh Thần. Xin an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, rồi kinh thánh danh. Chúa Giêsu là đường nẻo thật, ai theo đường này thì sẽ sống mãi vui vẻ chẳng cùng. Vừa đọc vừa thờ lạy thánh giá, quan nổi giận gào thét, kéo lão vào ra, bảo lão im đi. Nhưng cụ tiếp tục đọc lớn tiếng hơn nữa, cầu Chúa Giêsu cho các vua trị nước ngày càng thịnh, làm các quan đang giận bật cười. Lão cầu cho kẻ hành hạ mình nữa sao? Cụ bình tĩnh nói về giới luật yêu thương của đạo Chúa. Khi quan hỏi ý kiến cụ về những người đã bỏ đạo, thì cụ kể tức chuyện Giuđa phản thầy cho các quan nghe. Tòa án phúc trình kết quả vào triều đình. Ngày 2 tháng 9 năm 1838, vua Minh Mạng tuyên án như sau. Đạo trưởng Nguyễn Văn Tự và đạo mục Hoàng Lương Cảnh phải trảm quyết tức khắc. Còn năm tên Hà Trọng Mộ, Bùi Văn Úy, Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Văn Mớ và Nguyễn Văn Vinh phải giam giữ cẩn thận để rồi cùng chịu án nói trên. Ba ngày sau, tức ngày năm cùng tháng, bản án ra tới Bắc Ninh. Các quan tung lệnh thi hành ngay, cha Phêrô và cụ Du Xê dẫn đi xử, tỏ ra vui mừng lắm, tươi cười và nói tạm biệt với các đồng bạn và hứa gặp nhau trên thiên đàng. Cha Phêrô lấy áo dòng trắng ra mặt, còn cụ Trùm mang tấm áo dòng ba, bộ áo trắng lộng lẫy của cha dòng kéo sự chú ý của mọi người. Khi quan hỏi về ý nghĩa bộ áo, cha nói đây là bộ áo một dòng tu lớn trong giáo hội mà tôi hân hoan là phần tử. Màu trắng chỉ sự tinh khiết mà chúng tôi yêu quý nhất, màu đen chỉ đức thanh bần mà chúng tôi phải sống suốt đời. Rồi cha cầm tượng Chúa chuộc tội đeo trên mình, nói tiếp, còn đây là đấng cứu thế, người phải chịu đóng đinh vì tội thiên hạ, nên hôm nay cũng vì danh người mà tôi bằng lòng chịu chết. Vậy khoan cho phép tôi được mang bộ áo này cầm theo tượng thánh khi bị xử. Quan không nói gì, chỉ mời cụ Trùm uống nước trà. Xong cụ trả lời, đa tạ quan lớn, tôi không muốn ăn uống chi cả, chỉ mong được theo cha tôi ra pháp trường. Lợi dụng lúc có nhiều người đến xem, cha Phêrô lên tiếng giảng đạo cho mọi người. Trên đường đến pháp trường, binh lính xếp hàng đi hai bên. Cha Phêrô ngồi chung một củi với cụ Trùm, tay cầm tượng Chúa chuộc tội. Hai sứ giả tin mừng vừa đi vừa đọc kinh cầu các thánh, to tiếng và sục sắng lắm. Hết kinh cầu các thánh đến kinh cầu Chúa chịu nạn. Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu Phi-la-tô phó mình cho quân dữ đem đi giết. Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình. Chúa Giêsu đầy tớ tán trong hang đá, thương xót chúng con. Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại, đem các thánh lên. Chúa Giêsu phán cùng các đầy tớ đi khắp thế gian giảng đạo. Cầu Chúa Giêsu chữa chúng con, kẻ phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ, kẻ chối đạo Đức Chúa Giêsu, kẻ xa hỏa ngục chẳng được công đức Đức Chúa Giêsu chuộc cho. Khi tới nơi xử, mỗi đấng quỳ trên một chiếu nhỏ đã trải sẵn. Vì cha Phêrô có tầm vóc cao hơn Lý Hình nhiều, tuy cha đã quỳ gối cũng còn phải cúi đầu xuống sâu để Lý Hình làm phận sự. Theo hiệu lệnh của quan, hai Lý Hình chém hai đầu. Nhiều người có đạo cũng như không, xô nhau thấm máu hoặc lấy vật gì làm kỷ niệm. Một viên quan lượm được tượng Chúa của cha Phêrô đưa về tặng cha bề trên hạt mô Sila vọng. Thi hài cụ Trùm Du Xe được chôn táng dưới một phận đồi gần đấy, đến sau giáo dân rước về thổ hạ, đặt dưới nền một thánh đường đã đổ nát. Còn xác thánh của cha Phêrô, lương dân và giáo dân tranh nhau, cho đến khi giáo dân phải bỏ ra 60 lạng bạc để chuộc, đem về chôn táng tại họ nghĩa vụ thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đó là trường hợp của các cha chịu tử đạo năm 1838, và chúng ta sẽ học tiếp những cuộc tử đạo của năm 1839.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con muốn dâng lên Ngài bánh từ hạt lúa vàng tươi, là hoa màu ruộng đất do nước mắt giọt mồ hôi, như hương hoa cuộc sống nuôi lớn con từ thuở nào. Xin dâng lên tòa cao nay bông lúa thơm ngọt ngào, như lễ dâng trần thành xin ơn Chúa thương chúng lành. Lòng hiệp lòng nguyện dâng lời con thiết tha nguyện rằng, khi ban mai hay chiều tàn, lời rằng Chúa luôn vọng ngon. Và nay cuộc đời con nguyện rằng Chúa như lòng son, đâu cao sang chi mọn hèn, phận con nhỏ bé như không. Con muốn dâng lên chén rượu tinh khiết sạch trong, là rượu nồng tình yêu như tấm chân tình thủy chung. Đây hy sinh cuộc sống tha thiết dâng trọn tuổi mộng, cho đau thương dần qua và cho đắng cay xoa nhòa. Xin Chúa cho muôn nhà an vui sống trong. Lòng hiệp lòng nguyện rằng lời con thiết tha nguyện rằng, khi ban mai hay chiều tàn, lời rằng Chúa luôn vọng ngon. Và nay cuộc đời con nguyện rằng Chúa như lòng son, đâu cao sang chi mọn hèn, phận con nhỏ bé như không. Phận con nhỏ bé như không, con muốn dâng lên Ngài áng trầm thơm ngát tỏa lan, là hương nồng dịu êm ngây ngất coi lòng bình an. Ôi linh thiêng nhiệm thánh Thiên Chúa muôn đời sáng danh, xin dâng lên tòa cao trong bay rạt rào, như khói hương thiên đàng bay trong nắng mai huy hoàng. Lòng hiệp lòng nguyện rằng lời con thiết tha nguyện rằng, khi ban mai hay chiều tàn, lời rằng Chúa luôn vọng ngon. Và nay cuộc đời con nguyện rằng Chúa như lòng son, đâu cao sang chi mọn hèn, phận con nhỏ bé như không.